các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Canh Bạc Tình Yêu, tác giả Kim Bính, người đọc Phạm Vân 2106. Chuyện audio được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 33. Những lời này của Ngụy Tông Thao quả thật đã khiến mọi người khiếp sợ. Chờ cho anh xuống xe, A Tán mới hỏi chú Tuyền. Tổng giám đốc Ngụy nói là sự thật. Chú Tuyền hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngày mai tôi còn phải đi đặt vé máy bay. Phòng ngủ ở trên lầu vẫn còn sáng đèn, Dư Ý vẫn chưa có ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn laptop. Nhìn thấy Ngụy Tông Thao đã về, cô thuận miệng nói một câu. Về rồi à? Cô lơ đãng, không biết trong máy tính có cái gì hay mà cô tiếp tục dê con chuột. Giây kế tiếp, eo của cô bị căng chặt, bị ai đó mạnh mẽ bế đứng lên, laptop rơi xuống. Dư Ý oai oai kêu hai tiếng, hai chân mới đứng vững ở trên giường. Ngụy Tông Thao nói, hôm nay ông lão Ngụy kêu tất cả mọi người đến bệnh viện. Dư Ý nghe xong câu này liền biết hôm nay hẳn là có trò hay trình diễn. Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn bình hoa ở trên tủ tivi, bên trong có một bó hoa cúc mới cắm. Ngụy Khải Nguyên rất có lòng, mỗi ngày đều đưa hoa tươi khác nhau, ý nghĩa của mỗi loại hoa đều khiến cho người ta cảm động. Ví dụ như hôm nay là một bó hoa cúc, ý khen ngợi Dư Ý trong sáng, vừa bày tỏ tình yêu giấu ở trong lòng, thật khiến cho người ta cảm động. Ngụy Tông Thao nắm eo của cô, kéo cô về phía trước, không chú ý tới ánh mắt của Dư Ý, nói vài câu đơn giản rõ ràng, tóm tắt lại vở kịch của hôm nay. Việc này do đích thân Dư Ý góp phần làm, anh muốn chia sẻ với cô. Hai người, một đứng ở trên giường, một đứng ở dưới đất. Rốt cuộc Dư Ý có thể nhìn xuống Ngụy Tông Thao. Cô phát hiện cho dù là từ góc độ này nhìn xuống anh, vẫn không thể khinh thường anh. Giọng nói của anh trầm thấp, giàu tư tính, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Có người trời sinh đã có một khí thế khiến người ta nể sợ, bất kể là anh ngồi hay đứng, hoặc nhìn xuống người khác, hay là bị người ta nhìn xuống. Ngụy Tông Thao trầm giọng nói, đưa tin nhắn trên diễn đàn cho người khác xem, không phải là em kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao, lá gan lớn vậy. Dư Ý nói, chuyện trên Internet có rất nhiều cái cớ, ai mà biết mọi thứ có phải là chú Ngụy tự biên tự diễn hay không. Hơn nữa, cô cười, còn có anh mà. Những lời này khiến cho anh thật vui vẻ. Ngụy Tông Thao cười cười, ôm cô cùng nhau đi vào nhà tắm. Ngày hôm sau, Ngụy Tông Thao ở tập đoàn vội vàng hoàn tất công việc, buổi chiều vẫn phải đi Hồng Kông. Khi tới bệnh viện thì thời gian còn sớm, đồ ăn trong phòng bệnh đã nguội lạnh. Chú Tằng nhỏ giọng nói, ông lão không có ăn uống gì, Tông thiếu gia ở với ông đi, tôi còn có việc, đi công ty trước. Ngụy Tông Thao gật đầu, đi đến bên giường nhìn thoáng qua đồ ăn, nói, ông muốn ăn chút gì không? Ông lão Ngụy dựa vào đầu giường, tinh thần thoạt nhìn còn kém hơn so với hôm qua. Đầu tóc muối tiêu của ông ta lưu thưa, tất cả sự già nua đều hiện ở trên mặt, không biết còn sống được mấy năm. Ánh mắt chuyển hướng nhìn Ngụy Tông Thao, vẻ mặt của ông ta có chút đăm chiêu, nói chuyện mà ngày hôm qua không nói trước mặt mọi người. Nghe nói Khải Nguyên đang theo đuổi bạn của cháu. Ông lão Ngụy điều tra Ngụy Khải Nguyên lâu như vậy, dĩ nhiên việc này cũng không khó điều tra ra được. Ngụy Tông Thao chẳng hề kinh ngạc, thản nhiên vâng một tiếng. Ông lão Ngụy hỏi, là dạng bạn bè gì? Ngụy Tông Thao không trả lời, cầm lấy quả táo ở trên tủ đầu giường bắt đầu gọt vỏ. Gọt vài cái liền cắt ra một miếng táo hình tam giác, ném vào miệng. Sau khi thử qua hương vị thì mới tiếp tục gọt hết, cắt táo vào cái chén nhỏ, đưa tới trước mặt của ông lão Ngụy. Ông lão Ngụy chậm rãi ăn một miếng, nói, nếu chỉ là chơi đùa, đừng để cô ta tạo ra tai tiếng, truyền thông sẽ đồn đại. Ông ta lại ăn một miếng, vừa nhấm nháp vừa nói, nếu không phải là chơi đùa thì kiếm thời gian mang cô ta lại đây. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, thành gia lập nghiệp, cưới vợ trước rồi xây dựng sự nghiệp, hiểu được ý của ông không? Ngụy Tông Thao liếc nhìn ông ta, lấy khăn tay ra, vừa lau tay vừa đi đến sofa, từ đầu tới cuối không nói một lời, kiêu ngạo lại vô lễ, nhưng ông lão Ngụy lại không có bất cứ phê bình gì. Dư Ý không nhận được hoa tươi nữa, trong phòng ngủ trở nên đơn điệu, cô có chút không quen. Mấy ngày nay cô trở nên ăn không ngồi rồi, ngay cả trung tâm mua sắm cũng không muốn đi. Toàn bộ nguyên nhân là vì người tùy tùng đổi thành trang hữu bách. So với A Thành thật thà thì kém rất nhiều, khiến Dư Y không có chút hứng thú nào. Ban đêm cô lại nhắc tới thay đổi người một lần nữa. Ngụy Tông Thao không ừ hử gì cả. Dư Y nói, anh không sợ A Trang sẽ đau lòng.
Không sợ.
Dư Y lại nói, tôi đầy đau lòng, tôi muốn A Thành. Ngụy Tông Thao liếc cô,
cho tôi một lý do.
Anh lại mang những lời này ra, Dư Y đành phải nói,
vậy anh đưa cho tôi giấy tờ tùy thân.
Ngụy Tông Thao buông quyển sách đang đọc một nửa xuống, kéo Dư Y vào trong lòng, hiếm khi dỗ dành cô. Mấy ngày nay buồn chán. Nghĩ một chút, anh nói, qua vài ngày nữa mang em đi chơi. Dư Y đột nhiên phát hiện, khi cô và Ngụy Tông Thao ở chung, hơn phần nửa là ở trên giường, phạm vi hai người hoạt động chỉ trong vòng biệt thự. Bọn họ chưa bao giờ cùng ra khỏi cửa, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn cơm uống trà ở bên ngoài. Dư Y chưa từng cảm thấy kỳ quặc. Ngược lại, Ngụy Tông Thao muốn dẫn cô ra ngoài chơi, cô mới cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai ngày sau, cô ngồi ở trong xe, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết xe chạy về hướng nào, một hồi lâu cũng chưa thấy đến. Dần dần đã rời xa trung tâm thành phố, Ngụy Tông Thao kéo cô vào trong lòng, nói, tôi xem qua hộ chiếu của em đã bay qua rất nhiều quốc gia, ngồi máy bay trực thăng thì sao? Dư Y hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng mấy chốc ánh mắt của cô rốt cuộc không thể dứt ra. Trước mắt là một sân bãi bao la bát ngát, đường băng nhìn bất tận, bãi cỏ xanh tươi, rừng cây rậm rạp bát ngát, bầu trời xanh thẳm như được cột rửa mới tinh. Máy bay trực thăng ầm vang xông lên tận trời cao. Nơi này là câu lạc bộ hàng không ở ngoại ô thành phố A, trong sân đậu đầy các loại máy bay trực thăng. Mỗi chiếc đều có dây chảo cố định trên mặt đất. Một bên có đài quan sát và xưởng bảo trì rộng lớn. Một kỹ thuật viên mặc đồng phục từ xưởng đi qua. Xa xa có một chiếc trực thăng đang chậm rãi cất cánh. Âm thanh của cánh quạt vô cùng lớn. Tất cả các hội viên của câu lạc bộ này đều là đại gia ở trong nước. Hôm nay là ngày chủ nhật, thường thường có một đợt máy bay cất cánh. Ngụy Tông Thao dẫn Dư Y đến một chiếc máy bay trực thăng. Dư Y hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy trong buồng lái của một chiếc máy bay có người lái là phụ nữ. Cô đang tính nói chuyện thì đột nhiên thấy chiếc máy bay đang đậu trước mặt mình đã có một người ngồi, đầu đội đầy đủ trang bị, điện đàm, tư thế như đang sắp sửa cất cánh. Cô trợn mắt há hốc mồm.
Chú Tuyền.
Chú Tuyền lễ phép nhìn cô cười cười.
Cô Dư, cậu chủ.
Chú Tuyền có bằng lái. Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y ngồi vào ghế hành khách ở phía sau, giải thích nói,
bằng lái máy bay tư nhân, thi đậu cũng không khó, kiểm tra lý thuyết xong, thời gian bay phải hơn 4-50 tiếng đồng hồ, khoảng chừng nửa năm là có thể lấy được.
Dư Y còn đang nhìn chú Tuyền để ngập nhiên không thể che đậy. Ngụy Tông Thao nhéo cằm của cô, cười nói, chú Tuyền còn có thể lái du thuyền, em có thể càng giật mình hơn hay không? Dư Y khẽ nhếch miệng, gật đầu, bộ dáng ngốc nghếch khiến cho Ngụy Tông Thao buồn cười. Ngụy Tông Thao nhịn không được, hôn cô một cái, thấp giọng nói, chuẩn bị cho tốt. Xa xa, đài quan sát đã truyền lệnh, số máy bay trực thăng đồng loạt chuẩn bị cất cánh. Chung một tín hiệu, bỗng nhiên bên tai tràn ngập âm thanh của cánh quạt ở chung quanh, tất cả tiếng hoan hô nói cười đều không nghe thấy được, ngọn gió nổi lên giống như có thể thổi bay mây ở trên trời. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, càng ngày càng cao. Dư Y thấy mình dần dần rời xa mặt đất, những tòa nhà cùng máy bay đều đang không ngừng thu nhỏ lại ở bên dưới. Không phải là cô chưa từng ngồi máy bay, nhưng giờ phút này, cảm nhận được cảnh thực tế khiến cho cô thật sự chấn động. Chung quanh bị bao vây bởi màu xanh lam, tất cả đều rõ nét. Ở trong trời xanh bát ngát, nhìn xuống dưới chân nhỏ như kiến, trong lồng ngực hăng hái tràn đầy chí khí ngút trời. Cô hét lên với Ngụy Tông Thao,
mở cửa.
Cửa khoang máy bay mở ra, sức gió thật lớn làm cho cô nhất thời không thể nói chuyện. Gió lạnh nhắm thẳng vào trong miệng, trước mắt tất cả đều là sông núi mênh mông bát ngát. Dư Ý hét lên, trước kia ngồi máy bay, tôi đã nghĩ tại sao máy bay không thể giống như xe buýt ngắm cảnh lộ thiên, lúc này mới là đạp gió rẽ sóng. Cô hét rất lớn,
câu chữ đều bị gió lớn đưa vào trong tai của Ngụy Tông Thao. Người phụ nữ này thích sự kích thích, thích sự tự do tự tại. Cô cả gan làm loạn, thông minh gian xảo, không bao giờ chịu giam giữ giữa bốn bức tường. Giờ phút này cô hưng phấn mà quên hết tất cả. Cô bị mê hoặc bởi bầu không khí bao la thoáng đãng, tóc dài bị gió thổi tán loạn. Cô còn đang dựa vào cửa khoang máy bay, tựa như còn muốn tranh thủ sự tự do rộng lớn. Giây tiếp theo, như muốn nhảy xuống mà không hề chớp mắt. Ngụy Tông Thao nhanh tay chụp cô lại, ngăn chặn tiếng hét cùng tiếng cười của cô. Sự kích thích ở dưới bầu trời tăng lên tới cực điểm, tùy ý gió lớn nâng bay. Ngụy Tông Thao ngăn chặn người cô không ngừng ngọ nguậy dãy giụa, từng chút hút khô một mảnh chí khí hăng hái ngút trời từ trong lồng ngực của cô. Hút đến nỗi cô ngộp thở, dần dần không còn sức lực, anh mới trả lại cho cô từng chút sự hăng hái này, từ đầu đến cuối không ngừng cho cô được vây quanh bởi mảnh trời xanh này. Máy bay trực thăng hạ cánh, Dư Ý hưng phấn đi theo bên cạnh chú Tuyển, không ngừng hỏi ông làm thế nào thi đậu bằng lái tư nhân. Ngụy Tông Thao mỉm cười đi ở phía trước, chỉ chốc lát sau là vào đến bên trong câu lạc bộ. Xa xa có một người đi đến. Người đó nhìn thấy anh ở đằng trước thì lập tức vươn tay ra bắt tay với anh, ân cần nói. Không ngờ anh Ngụy cũng thích chơi máy bay trực thăng. Ngụy Tông Thao cười nói. Bình thường không có nhiều sở thích lắm, máy bay trực thăng coi như là một trong số đó. Không ngờ có thể gặp được Tổng Giám Đốc Lý ở chỗ này. Hai người đi đến sofa, kêu hai ly cà phê rồi bắt đầu tán gẫu. Dư Y thấy Ngụy Tông Thao có việc nên lôi kéo chú Tuyền ngồi xuống một cái sofa khác. Chưa hết hưng phấn, càng không ngừng hỏi han, bộ dáng giống như lúc quấn quýt lấy A Thành dạy cô thuật đánh bài. Chú Tuyền nói, tôi bắt đầu học từ hơn 10 năm trước. Trong nhà của cậu chủ có máy bay và du thuyền tư nhân. Những cái này học cũng không khó, cậu chủ cũng biết. Dư Y nghe chú Tuyền nói qua loa, cô gượng cười hai tiếng, uống một ngụm nước uống, ánh mắt lườm Ngụy Tông Thao cách đó không xa. Nghĩ anh vậy mà cũng biết lái máy bay, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Lại nghe chú Tuyền nói, nếu cô Dư cũng muốn học, có thể nói với cậu chủ. Bất quá bây giờ báo danh có thể đã muộn, học cái này ít nhất cũng phải mấy tháng. Chúng ta... Ông ta chưa nói xong, ở đầu bên kia Ngụy Tông Thao và Tổng Giám Đốc Lý đã cùng đứng dậy, đồng loạt đi đến cửa. Khi đi tới gần, Ngụy Tông Thao hướng tới nơi này nói, chú Tuyền, chú đưa Y Y trở về, tôi và Tổng Giám Đốc Lý có chuyện để bàn. Anh nói xong liền đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc Lý ở bên cạnh quay đầu lại nhìn Dư Y, ngập ngừng nói, quý cô này là... Ngụy Tông Thao không khỏi nhíu mày, lại thấy Tổng Giám Đốc Lý cười cười. Anh Ngụy đừng trách, tôi chỉ thấy quý cô này nhìn hơi quen. Ông ta nhíu mày. Nhất Nhất lẩm bẩm một mình, cũng không có hỏi nhiều, để tránh khỏi quấy rầy người khác. Chú thích: vì Y Y và Nhất Nhất cùng phát âm giống nhau, nên khi nghe Ngụy Tông Thao gọi Y Y, anh Lý nghĩ là Nhất Nhất, vì chữ Y quá hiếm gặp. Hết chú thích. Bước chân của Ngụy Tông Thao dừng một chút, lập tức điềm nhiên như không có việc gì, cười cười, đi về phía cửa chính cùng Tổng Giám Đốc Lý. Buổi tối trở lại biệt thự, thời gian vẫn chưa quá muộn, Ngụy Tông Thao tìm được Di ở phòng tập thể thao, thấy cô đầu đầy mồ hôi, cười nói, thể lực có tiến bộ không? Dư Y vừa nói vừa thở dốc, hỏi anh, sao anh lại về sớm như vậy? Cô cười cười, hôm nay anh dẫn tôi đi chơi hay là nhân tiện đi bán công chuyện? Ngụy Tông Thao cũng cười, tắt máy, kéo Dư Y xuống dưới, nói tên của một ngân hàng rồi nói, gần đây có một cuộc đàm phán vay tiền, ông ta rất khó hẹn, hôm nay vận may không tồi. Anh vén tóc của Dư Y một chút, rồi nói, lần sau sẽ mang em đi nữa. Dư Y cũng không để ý Ngụy Tông Thao tiện thể mang cô đi chơi. Ngụy Tông Thao là người công và tư rõ ràng, anh cũng không để ý mang Dư Y theo trong lúc làm việc. Dư Y lại làm sao để ý việc nhỏ không đáng kể này. Nhưng mà vài ngày kế tiếp trôi qua cũng không thấy Ngụy Tông Thao nói được thì làm được. Dư Y nghe chú Tuyển nói qua hành trình của mấy ngày nay, biết Ngụy Tông Thao lại đi câu lạc bộ mấy lần, nhưng vẫn không đề cập tới một tiếng. Dư Y rất ít khi cảm thấy hứng thú đối với cái gì. Khi còn bé cô học đàn dương cầm, học đàn tranh, Tất cả đều là làm một ngày thì nghỉ 3 ngày. Nhưng lần này cô nhìn thấy thuật đánh bài vô cùng kỳ diệu, đã không nhịn được động tâm. Trên máy bay trực thăng tự do bay lượn, lại không thể đè nén kích thích. Cô ám chỉ với Ngụy Tông Thao vài lần, lần nào cũng không có hiệu quả, không khỏi nổi giận. Hôm nay cô dứt khoát nói trực tiếp. Tôi muốn thi lấy bằng tư nhân. Ngụy Tông Thao nói. Sau này muốn đi máy bay thì chú Tuyển sẽ lái, em không cần thi. Tôi muốn chính mình lái. Dư Y nhìn thẳng Ngụy Tông Thao. Tôi đã tra qua quy trình cuộc thi, có thể tự mình đối phó. Anh chỉ cần đưa giấy chứng minh trả cho tôi là được. Cô là nghiêm túc, thật sự muốn tự mình lái máy bay. Ngụy Tông Thao không khỏi nhíu nhíu mày, cười nói. Giấy chứng minh thư ở ngay trong biệt thự, tự em tìm ra thì tôi sẽ để cho em đi học. Nói xong thì nhìn thoáng qua đồng hồ, vỗ vỗ mặt Dư Y, bước đi. Ngày hôm qua ông lão Ngụy đã xuất viện, trực tiếp về ở biệt thự tại Hồng Kông, từ chối sự yêu cầu thăm viếng của cấp cao tập đoàn, cũng cấm cửa Ngụy Khải Nguyên. Giữa trưa Ngụy Tông Thao đến biệt thự, cùng ăn cơm trưa với ông lão Ngụy. Buổi chiều lại cùng ông lão Ngụy đi tới tổng bộ ở Trung Hoàn, họp lâm thời 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định 2 ngày sau cử hành hội nghị cổ đông. Hành động nhanh gọn dứt khoát, giống như là ông ta chưa bao giờ bị bệnh nặng nhập viện. Thời gian gấp gáp, truyền thông không kịp tìm hiểu cụ thể và tỉ mỉ tình hình, ngay cả nhân viên của tập đoàn đều chưa phục hồi lại tinh thần. Đến khi trái bom bị quăng ra thì đã là buổi sáng ngày thứ 3. Mấy nhà truyền thông tê tụ ở tòa nhà tập đoàn Vĩnh Tân ở Trung Hoàn, truyền thông tụ hợp người người tấp nập. Ngụy Tinh Lâm trả lời câu hỏi của phóng viên, bộ dáng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có căng thẳng như trong hội nghị hôm qua. Trang đầu của báo chí đã bị tin tức của tập đoàn Vĩnh Tân chiếm giữ. Sau 1 năm, một lần nữa ông lão Ngụy lại quản lý Vĩnh Tân, xôn xao chuyện bí mật ở bên trong, nhưng không có ai có tin tức đáng tin cậy. Người nhà họ Ngụy ra ra vào vào đều bị truyền thông vây quanh, chỉ có tung tích của Ngụy Tông Thao là người ta tìm không ra.
Giống như bất kể là truyền thông theo dõi anh như thế nào, anh đều có thể dễ dàng cắt đuôi. Sáng sớm hôm nay, khi di động vang lên, thì Dư Y còn đang nói chuyện với Ngụy Tông Thao. Tôi đã buồn chán 1 tuần rồi, hôm nay cho tôi mượn chú Tuyển, tôi muốn đi câu lạc bộ. Ngụy Tông Thao dựa vào đầu giường, kéo Dư Y vào trong lòng, vừa hôn bả vai để trần của cô, vừa lấy di động qua, nói. Đợi tôi làm thêm lần nữa, để xem em còn sức mà đi không. Tiếp điện thoại, nghe xong vài câu, sau khi ngắt điện thoại, anh bỗng nhiên trầm mặc một hồi, mặt không chút thay đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu anh mới hôn mặt của Dư Y, nói. Hôm nay có một bữa tiệc tối, ông lão Ngụy vừa mới gọi điện thoại tới, kêu tôi mang bạn gái tới dự. Dư Y sửng sốt, không hề lên tiếng. Ngụy Tông Thao nâng cằm của cô lên, cười nói. Xem ra em không thể đi câu lạc bộ rồi.
Chương 34. Thông báo tới bất thình lình, thời gian vô cùng gấp gáp. Dư Y chỉ biết là ngày hôm nay Ngụy Tông Thao phải tham gia tiệc tối, không đoán được lần này sao anh lại dắt mình theo. Dư Y không hề muốn đi, nói. Anh tìm người khác đi. Tìm ai? Dư Y nhíu mày. Người phụ nữ khác, chắc chắn là anh có thể tìm được. Ngụy Tông Thao dứt khoát xốc chăn lên, lấy quần áo ném cho Dư Y, kêu cô mặc vào. Dư Y giằng co, con người muốn túm chăn lại, kết quả lại bị Ngụy Tông Thao kéo tới bên người. Ngụy Tông Thao không nói một câu dư thừa, trực tiếp cầm áo chụp vào đầu Dư Y, động tác cứng rắn, chỉ chốc lát sau đã mặc xong quần áo. Anh xốc cánh tay Dư Y lên định đi nhanh ra ngoài, Dư Y vội hét lên. Áo ngực, áo ngực! Ngụy Tông Thao đi đến đầu cầu thang thì mới có phản ứng, quay lại phòng ngủ, ném cái áo ngực cho Dư Y, rồi khoanh tay đứng ở một bên. Dư Y đành chịu, chỉ có thể ngoan ngoãn thay. Lần này là tiệc chúc mừng tập đoàn Vĩnh Tân tròn 46 năm, cũng là lễ ra mắt công chúng của ông lão Ngụy sau khi bệnh nặng mới khỏi. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đến lúc đó mọi người trong giới kinh doanh đều tham dự, bởi vậy các khách khứa đều phải ăn mặc thật sang trọng. Ngụy Tông Thao mang Dư Y đi thẳng tới Hồng Kông. Sau khi quảng cô cho chuyên viên tạo hình thì tới ngồi bên sofa bắt đầu uống cà phê. Ngồi hồi lâu vẫn chưa thấy Dư Y đi ra, anh có chút mất kiên nhẫn. Bên cạnh còn có một quý ông đang chờ còn lâu hơn anh. Sau khi thấy thế thì nói với anh, phụ nữ trang điểm trưng diện thật phiền phức, tôi đã đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, anh cũng đang đợi bạn gái à? Ngón tay của Ngụy Tông Thao vuốt ve cái ly, cặp mắt cúi xuống, nhìn về phía đầu cầu thang ở đằng xa, sau một lúc lâu mới thản nhiên ừ một tiếng. Cho đến khi anh uống xong ly cà phê thứ ba, rốt cuộc trên cầu thang truyền đến tiếng động. Có một cô gái mặc lễ phục màu vàng đi tới, tóc dài uốn xoăn xõa xuống vai, trang sức kim cương tô điểm lỗ tai, cổ và ba ngón tay. Trên tay cầm một chiếc túi cùng màu vàng tương xứng với bộ lễ phục, dáng người cô ta thon thả, vô cùng xinh đẹp quý phái, dịu dàng nói. Anh yêu, thế nào? Người đàn ông đứng lên khỏi sofa, nghênh đón cô ta, vui vẻ khen. Rất đẹp. Đang muốn tinh tế thưởng thức, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, âm thanh rất đều, không nhanh không chậm. Anh ta ngẩng đầu nhìn lại, trước tiên thấy một làn váy màu xanh cẩm thạch bằng lụa mềm mại, uyển chuyển lay động theo từng bước đi, như là được nhẹ nhàng nâng lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh mắt anh ta từ làn váy, từng chút hướng lên trên. Chiếc đầm bằng lụa dán vào người, làm cho những đường cong thân thể của đối phương vô cùng hoàn mỹ. Vùng eo bên phải được thiết kế kéo lên một chút, giống như nhẹ nhàng đính bên hông. Những nếp váy xếp lại hết sức tự nhiên, khiến cho vòng eo cực kỳ thanh mảnh. Anh ta nhìn lên phía trên nữa, chiếc đầm lệch vai để lộ xương quai xanh gợi cảm và bờ vai phải thon thả. Chiếc cổ thon dài, tóc dài uốn xoăn kẹp lại ở hai bên, thả dài ra sau lưng. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo lộ ra rõ nét, khóe miệng hơi hơi cong lên, mũi cao thanh tú, lông mi dài và rậm, toàn thân không có bất cứ trang sức gì, thanh nhã lại dịu dàng, giống như người bước ra từ trong tranh. Người đàn ông kia nín thở, cho đến khi có người lướt qua bên cạnh thì anh ta mới hoàn hồn lại. Ngụy Tông Thao đi đến chân cầu thang, đưa tay phải ra, ngửa đầu nhìn Dư Y. Cho đến khi Dư Y nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé vào tay anh mới cười nói, bỗng nhiên rất muốn nhốt em lại. Từ đầu đến cuối Dư Y vẫn thản nhiên, dáng tươi cười thanh lịch tao nhã, rõ ràng là dịu dàng như nước, nhưng lại có một chút lạnh lùng làm người khác ngần ngại. Mâu thuẫn này khiến cho người ta nhịn không được muốn nhìn cô càng nhiều, tìm hiểu đến tận cùng. Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn của tập đoàn Vĩnh Tân, bên cạnh phòng tiệc là khu truyền thông. Khi Ngụy Tông Thao và Dư Y tới, thời gian truyền thông phỏng vấn đã chấm dứt. Giờ phút này truyền thông đang chờ ở nơi ghi tên khách tham dự. Từ trước đến nay Ngụy Tông Thao luôn luôn kín kẽ, rất ít người từng gặp mặt anh. Thế nhưng thân hình cùng diện mạo của anh thật sự khiến cho người ta khó mà bỏ qua. Hơn nữa Dư Y ở bên cạnh anh chỉ mặc chiếc váy dài màu xanh cẩm thạch vô cùng đơn giản, thế nhưng lại rực rỡ vô cùng, khiến cho mọi người không ngừng tới tấp hỏi han và chụp hình. Cho đến khi nghe ngóng được rõ ràng, biết đó là Ngụy Tông Thao, đứa con riêng của nhà họ Ngụy, thì cửa phòng tiệc đã sớm không còn bóng dáng của bọn họ. Hai người bọn họ xuất hiện, khiến cho phòng tiệc phút chốc bỗng yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người bọn họ. Ai cũng không muốn rời mắt đi, cho đến khi Ngụy Tinh Lâm tiến lên đón tiếp, sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ. Cô ta chỉ liếc Dư Y một cái, kéo Ngụy Tông Thao đi giới thiệu anh với các chú bác quen biết, cười nói. Đây là A Tông, cậu ấy mới đến, ba cháu cũng không thèm gặp cháu nhiều, chỉ biết thương cậu ấy. Các chú bác đã nhìn cô ta từ nhỏ lớn lên, biết cô ta tinh nghịch, cười cô là người lớn mà còn ghen tị với cháu. Khi đối xử với Ngụy Tông Thao thì có chút xa lạ, chỉ khách sáo khen ngợi vài câu. Xa xa có vài người vẫn nhìn về phía bên này, có người nói. Đó là minh tinh nào vậy? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy qua? Theo Ngụy Tông Thao thật sự là đáng tiếc. Ở đại sảnh của tiệc không thiếu các nữ minh tinh xinh đẹp gợi cảm một thời, cuối cùng là gả vào nhà giàu giúp chồng dạy con. Bây giờ đứng đây vẫn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Trước khi Dư Y xuất hiện, những người này là đề tài của cánh đàn ông, nhưng Dư Y xuất hiện đã phá tan tất cả. Rất xinh đẹp, vô cùng mê người. Không phải là minh tinh. Ngụy Khải Nguyên uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn về phía Dư Y, trung tâm của mọi ánh nhìn mà vẫn tự nhiên phóng khoáng, ung dung bình tĩnh. Ông ta nói, cuối cùng theo ai thì còn chưa chắc đâu. Ông ta nói những lời này rất nhỏ, người khác không để ý đến. Tổng giám đốc Lý ở bên cạnh, từ trước tới nay không thích nói chuyện cùng bọn họ, giờ phút này lại a một tiếng, nhúng mày nói. Là cô ấy hả? Tại sao lại cảm thấy quen mặt như vậy? Ngụy Khải Nguyên nhướng mày lên, ánh mắt không khỏi lại hướng về phía Dư Y. ở đầu kia, Ngụy Tông Thao thấp giọng giới thiệu với Dư Y. Ba cháu gái của ông lão Ngụy, đứa lớn nhất cùng tuổi với em, đứa thứ hai còn chưa tốt nghiệp, đứa thứ ba 15 tuổi. Đứa nào cũng có tính nhu nhược giống bà nội của tụi nó. Đến nay mấy đứa nó còn chưa dám nói chuyện với tôi. Dư Y ngẩn người, lại thấy Ngụy Tông Thao nhìn cô một cái, cười nói. Bà nội của tụi nó là vợ lớn, lại chịu hết uất ức hơn 30 năm. Nhìn thấy vợ nhỏ không dám nói chuyện, uất ức mà chết. Tôi không đồng tình với kẻ yếu, bởi vì họ sẽ biến những người khác trở thành kẻ yếu. Lời nói của anh đầy ngụ ý. Dứt lời thì có người đến chào hỏi. Dư Y không muốn trở ngại bọn họ nói chuyện công việc, liền bắt chuyện với người khác, rời đi. Bên này, Ngụy Tinh Lâm đứng ở trong góc nói chuyện với đồng nghiệp, ánh mắt nhìn về phía xa xa, vừa khinh thường, vừa có một chút ghen ghét khó có thể kiềm chế được. Cô ta cũng từng trẻ trung như vậy, khi hơn 20 tuổi sắc đẹp không thua gì Dư Y. Lúc đó cô ta còn phản nghịch, ghét cha thiên vị anh hai, cố tình chống đối mối hôn nhân môn đăng hộ đối, cho đến khi hơn 30 tuổi mới lấy một người thường, xuất thân dòng dõi thư hương. Vợ chồng ân ái 2 năm thì đối phương bệnh chết, bởi vậy cô ta bắt đầu hối hận, cố gắng quay về quỹ đạo ban đầu của cô ta. Cũng không uổng công cô ta tính toán mấy năm nay, hiện giờ Ngụy Khải Nguyên đã không còn sự uy hiếp gì, chỉ còn lại một mình Ngụy Tông Thao. Cô ta liếc mắt nhìn Ngụy Khải Nguyên ở đằng xa, rồi chuyển hướng ánh mắt tới Dư Y, cười cười, nói: "Tôi không ưa cái cô gái kia, phòng nghỉ để trống, thế nào cậu hai cũng muốn nghỉ ngơi. Đúng rồi, không phải phóng viên vẫn còn muốn phỏng vấn anh ấy sao?" Bên cạnh là cấp dưới tâm phúc của cô ta, sau khi đối phương nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, ngầm hiểu rồi đi qua. Dư Y không có chuyện gì làm, bụng lại hơi đói, muốn lấy chút đồ ăn. Cô cúi đầu nhìn đủ thứ đồ ăn ngon ở trên bàn. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cũng giống cô, cúi đầu nhìn về phía đồ ăn. Một lát thì gắp một cái bánh ngọt đầy bơ để vào dĩa. Lúc xoay người hơi nhanh, cánh tay giơ lên cái dĩa vung ra, sắp văng đến ngực của Dư Y. Dư Y nhanh chóng lùi lại một bước. Đối phương tự như chưa hết hoảng hồn, á lên một tiếng, vội nói: thật xin lỗi, thiếu chút nữa là đụng phải cô." Dư Y cười cười: "Không sao." Cô đi đến trước bàn tiếp tục lựa chọn đồ ăn. Nhưng người phụ nữ ở bên cạnh dường như vẫn không cẩn thận như cũ, lại có một lần suýt nữa hất cái dĩa trứng cá muối lên ngực Dư Y. Dư Y vẫn cười nhạt. Đối phương bắt chuyện với cô, hỏi cô họ gì, lại giới thiệu mình là nhân viên của tập đoàn, thuận tiện nói vài câu đến Ngụy Tông Thao, bầu không khí bỡ ngỡ nhất thời bị vỡ tan. Cô ta thấy Dư Y đã chọn xong đồ ăn, xoay người chuẩn bị rời đi, thì lập tức giơ một ly rượu lên, giày cao gót dẫm nhẹ lên gối váy của Dư Y, nói: "Cô Dư, cô thử rượu này xem." Sau khi Dư Y nghe vậy thì quay người lại, chỉ cảm thấy làn váy của mình có chút căng ra. Đối phương dường như lảo đảo, khẽ kêu một tiếng rồi ngã vào cô, lưu rượu sóng sánh đổ xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một tay Dư Y nhấc làn váy lên, dưới chân giống như bị lảo đảo về phía bên trái, cũng khẽ kêu lên một tiếng, cổ tay khẽ lật về phía trước. Đối phương vốn đang đứng thẳng, vẩy rượu về phía Dư Y. Trong lúc đó lại phát hiện gấu váy ở dưới chân bị rút mạnh ra, cô ta không kịp rút chân lại. Một lực mạnh này khiến cho cô ta dừng chân, nhưng lại ngả thẳng về phía trước. Ngay lập tức chén dĩa cũng rớt xuống theo, bơ bánh ngọt cùng trứng cá muối đều hắt lên trên người cô ta. Cô ta hét lên một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn qua. Dưới ánh đèn, một người phụ nữ chật vật ngã ở trên mặt đất, trên người đầy bơ. Ở bên cạnh, Dư Y thả làn váy xuống, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình, nhướng mày nói: "Làm sao ngã sấp xuống vậy?" Cô nhìn về phía người phục vụ, nói: "Làm phiền dẫn quý cô này đi phòng vệ sinh một chút." Ngụy Tông Thao đang bàn chuyện với người khác, nghe thấy tiếng động mới tìm kiếm Dư Y, ra hiệu cho người kia một cái, rồi đi tới. Trên mặt đất vẫn còn vết bẩn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, người ở chung quanh đã không còn chú ý tới nơi này. "Có chuyện gì à?" Dư Y lắc đầu. "Không có việc gì. Vừa rồi tôi thấy cô gái kia đang nói chuyện với cô của anh, không ngờ rằng trong nháy mắt thì đã ngã một cái." Ngụy Tông Thao nhướng nhướng mày, cười nhẹ nói: "Ông lão Ngụy sắp lên sân khấu, tôi đứng cùng em một lát." 2 phút sau, ánh đèn trong phòng tiệc dần dần mờ đi, ánh sáng tập trung ở trên sân khấu. Ông Lão Ngụy ngồi trên xe lăn, được người đẩy lên bục, tinh thần khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, giọng nói như chuông đồng. Lấy 46 năm trước làm lời mở đầu cho hôm nay, đọc bài diễn văn xúc động mọi người. Cuối cùng ông ta buông micro xuống, tiếng vỗ tay như sấm, qua hồi lâu mới nâng tay lên kêu mọi người im lặng. Ông không nhấc micro lên, hai tay chống vào tay vịn của xe lăn, từ chối người khác nâng, chậm rãi, khó khăn đứng lên, lưng có chút cong xuống. Hai chân run rẩy, nhưng giọng nói lại vô cùng vang dội phấn khởi. Ở sau lưng tôi là phông nền, trên mặt viết chính là 46 năm. Cái phông nền này tôi đã dùng 46 năm, hàng năm chỉ sửa mấy chữ số. Nó đã cũ vô cùng, hàng năm đều cần tu bổ. Nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ, bởi vì nó đã chứng kiến sự khởi đầu của Vĩnh Tân, trải qua u ám, cũng vẫn còn rực rỡ. Tôi tin tưởng rằng nhiều năm về sau, nó vẫn có thể chứng kiến như cũ. Những chữ số ở trên mặt vẫn có thể thay đổi từng năm như cũ. Tiếng vỗ tay tức thì vang lên, chàng sau còn to hơn chàng trước, kéo dài không dứt. Buổi tiệc hôm nay vô cùng thành công, ông Lão Ngụy ngồi ở trong phòng nghỉ, rốt cuộc có thể thả lỏng người. Ông ta gọi vài người cấp cao của tập đoàn đến trước mặt, căn dặn một hồi, sau đó thì thấy Ngụy Tông Thao đã đứng ở cửa. Nhìn thoáng phía sau lưng anh, chỉ thấy làn váy màu xanh cẩm thạch kéo ở trên mặt đất. Ông ta kêu mọi người đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người này, rốt cuộc dần dần thấy rõ chủ nhân của cái váy. Trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Dư Y tiến lên kêu một tiếng ông, cử chỉ ung dung nhã nhặn. Nét mặt ông Lão Ngụy thản nhiên, chỉ ừ một tiếng đáp lại. Một câu cũng không nói, rồi nói với Ngụy Tông Thao. Cháu ở lại trước, ông có lời muốn nói với cháu. Ngụy Tông Thao nhỏ giọng nói với Dư Y. Chờ tôi ở trên xe. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Ngụy Tinh Lâm cùng ba người cháu gái của nhà họ Ngụy, còn có thêm một Ngụy Tông Thao. Giọng nói của ông Lão Ngụy nghiêm khắc, nói với ba người cháu gái. Nguyên cả một buổi tối cũng không thấy các cháu gọi người ta, kêu anh cả. Ba người cùng hô lên một tiếng anh cả, rồi không mở miệng nữa. Ông Lão Ngụy nhíu mày, phất tay bảo các cô ấy đi ra, nói với Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm. Đứa lớn cùng lứa tuổi với cô Dư kia, thoạt nhìn thì càng giống như là em gái của cô Dư hơn, không có một chút bản lĩnh gì. Trước kia tôi quá ít quan tâm đến tụi nó, hiện tại tụi nó không cha không mẹ, lại không có tài cán gì, sau này chỉ có thể dựa vào hai người giúp đỡ. Muốn cho Vĩnh Tân đi lên thì nhất định phải đoàn kết, hai cô cháu các người phải để tâm làm việc. Ông ta lại liếc Ngụy Tông Thao. Nhà họ Ngụy ta đã không thể trông cậy vào chú của cháu. Cháu cũng biết là đàn ông nhà họ Ngụy rất ít ỏi. Việc kinh doanh trước đây, ông thích hợp tác với người đã có gia đình, bởi vì lòng bọn họ càng có trách nhiệm hơn. Bây giờ cũng giống như vậy, có gia đình có thành tựu, cháu hiểu rõ chưa? Ông ta dằn dạy xong, thân thể có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt dần dần tái nhợt, chống chọi đến lúc Ngụy Tông Thao rời đi, ông ta mới bắt đầu ho khan không ngừng. Ngụy Tinh Lâm nhanh chóng vỗ lưng cho ông ta, vội la lên. Ba, có muốn gọi bác sĩ tới không? Ông Lão Ngụy khoát tay, thở chậm lại, khàn giọng hỏi. Chị cảm thấy cái cô Dư kia thế nào? Ánh mắt của Ngụy Tinh Lâm khẽ động, cười nói. Cô Dư xinh đẹp thông minh, biết điều, chỉ cần xuất thân của cô ta trong sạch. Còn thấy A Tông thích là tốt rồi. Hơn nữa, thoạt nhìn cậu ấy thực sự rất cưng chiều cô ta. Ba đừng nên phản đối. Ai phản đối? Ông Lão Ngụy nói. Đi điều tra xuất thân của cô ta trước, ba đã không còn so đo dòng dõi. Bãi đỗ xe đã trống trơn, khách khứa đều đã rời đi. Dư Y ngồi ở trong xe nghỉ ngơi. Thấy xa xa có bóng người đi tới, cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy người tới đúng là Ngụy Khải Nguyên. Ngụy Khải Nguyên đi đến bên cạnh xe, cúi người nhìn Dư Y đang ở trong xe, nhìn cô thật gần, chỉ cảm thấy hai mắt của cô càng thêm xinh đẹp, không khỏi cười nói. Trong giây lát A Tông chưa ra được đâu, cô Dư còn phải chờ thật lâu, không bằng tôi đưa cô trở về, để cho chú Tuyển ở đây chờ cậu ta. Chú Ngụy khách sáo quá rồi, tôi không gấp. Ngụy Khải Nguyên đã sớm dự đoán được câu trả lời của cô, cũng không miễn cưỡng. Ông ta móc từ trong túi ra một hộp trang sức, đưa tới cửa xe, trầm giọng nói. Đêm nay cô Dư rất đẹp, có người nói A Tông thật may mắn. Ông ta cười cười, nhưng mà cô Dư còn thiếu trang sức, A Tông vậy mà không có để ý. Trong hộp trang sức là một đôi bông tai bằng ngọc trai, long lanh sáng bóng, tròn trịa mượt mà, rất xứng với bộ váy này của Dư Y. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, trong chốc lát thì đã đến gần. Hộp trang sức đột nhiên bị người nào đó lấy đi, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ. Cảm ơn, tôi vốn muốn tặng Y Y một bộ trang sức. Ngụy Khải Nguyên cười cười. Vậy đúng lúc, về nhà nhớ kêu Dư Y đeo. Ngụy Tông Thao nhếch môi một cái, mở cửa xe kêu Dư Y nhích vào trong. Xe khởi động, Ngụy Khải Nguyên đứng tại chỗ. Lúc cuối chỉ nghe được một câu. Y Y, có thích hay không? Ông ta cười khẩy một tiếng, xoay người đi đến chỗ xe của mình đang đỗ, mở khóa. Sau một tiếng tinh, đèn xe sáng ngời. Bỗng nhiên bước chân của ông ta khựng lại phút chốc, đột nhiên nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng mới rời đi. Ông ta nghe thấy vừa rồi Ngụy Tông Thao kêu nhất nhất. Bây giờ, rốt cuộc thì ông ta đã nhớ ra Dư Y là ai.